Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 2 tháng 11 2020. Chúng ta học buổi học này nữa là buổi học thứ tư của kinh An Trú Tâm. Dường như mình cũng khá dài dòng đi loanh quanh, cho nên rồi tới 4 buổi học. Hy vọng rằng là hôm nay chúng ta sẽ tổng kết bài kinh An Trú Tâm. Mình sẽ gọi lại mấy điều chúng ta đã học ngang qua 3 buổi để cho các vị ghi nhận những cái điều khai triển ra đây. Mình nhớ rằng là đi vô bài kinh này thì mình có thưa mấy điều. Điều thứ nhất đó là liên hệ của 2 bài kinh Song Tầm và An Trú Tâm. Vấn đề thứ hai đó là mình định nghĩa về tầm tứ của kinh văn. Nó liên hệ với tâm lý học của xã hội. Thứ ba đó là mình nói về 2 cái khuynh hướng của tầm và tứ, nó làm thành 2 cái tác dụng tích cực và tiêu cực trong đời sống bình thường, trong đời sống của người xuất gia. Nó định hướng luôn về phẩm chất của đời sống người xuất gia cao quý cùng không cao quý và thành đạt thánh trí cùng không thành đạt thánh trí. Thế rồi buổi học hôm rồi, tức là tuần học vừa rồi đó, thì mình đã thưa về cái khả năng ứng dụng của chúng ta từ cái lời dạy của bài kinh An Trú Tâm này vào đời sống thực tiễn của tu sĩ chúng ta. Hôm nay mình đi vô cái phần cuối vấn đề, đó là mình nói từ cái pháp An Trú Tâm đến cái sự thành đạt nhất định khi chúng ta có được sự tu tập. Cái phần cuối này, thưa đại chúng, rằng là trước khi đi vô những vấn đề ABC thì mình có một vài gợi ý nơi đây để các vị đọc, các vị có nhận thức về cái bài kinh này nghe. Ví dụ như mình mở cái bài kinh Niệm Xứ vô, tức là bài thứ 10, các vị thấy rằng là kết cuộc của bài kinh thì Đức Phật có một câu nói rằng là: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh đến thanh tịnh và vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn. Đây là cái câu kết của kinh Niệm Xứ. Thế là nếu các vị đọc vào những bài kinh kế tiếp thì lâu lắm chúng ta mới gặp được một cái câu nó đặc thù được Thế Tôn xác định như thế này. Riêng bài kinh An Trú Tâm này thì nó lại có một tổng kết cuối cùng. Đức Phật dạy rằng là chư tỳ kheo nào an trú được trong tầm, tức là trú được trong cái pháp quán này, vì ấy có thể tác ý đến tầm nào các vị thích, tầm nào các vị đã không thích, và vị ấy có khả năng đoạn trừ được khác ái, đoạn trừ được kiết sử, đoạn trừ được tâm kiêu mạn và chấm dứt khổ đau. Dường như cái kết cuộc của bài kinh này được Thế Tôn tóm ý trong những câu kết như vậy. Mình lặp lại cho dễ hiểu là thế này: khi chúng ta đi vào pháp quán chiếu từ nội dung của kinh An Trú Tâm này trao cho chúng ta, thì điều chúng ta làm được đó là chúng ta có quyền dắt dẫn tâm mình về cái hướng mình mong muốn, hoặc mình đoạn trừ không muốn dắt dẫn tâm. Đây là cái vế đầu. Vế thứ hai là từ cái khả năng mình vận dụng ý thức của mình tu tập và thực tập An Trú Tâm này nhuần nhuyễn sâu sắc rồi, thì mình có thể làm được 4 điều. Một là đoạn trừ khác ái, hai là giải thoát mọi kiết sử, tức là giải trừ mọi kiết sử; thứ ba là chinh phục được tâm kiêu ngạo, kiêu mạn; thứ tư là chấm dứt khổ đau. Nó không giống với cái bài kinh Niệm Xứ Đức Thế Tôn tuyên bố rằng là: Thầy tỳ kheo nào đi vào con đường này thì có thể thành tựu được ngay hiện tiền, đó là an trú được ngay cái trạng thái thanh tịnh của tâm, đoạn sạch hết mọi phiền não lậu hoặc, chứng nghiệm thánh trí và thành tựu niết bàn. Đây là cái sự khác biệt của 2 bài kinh này rất là lớn nha. Và từ điều này các vị nhìn lại cái câu mà các vị sư Nam truyền như Ngài Nanamuli hoặc là Ngài Tỳ Kheo Bodhi, ông có một cái phần ghi vào đầu bài kinh này đó rằng là đây là bài kinh dành cho Bồ Tát khi tu, lúc Ngài chưa chứng nghiệm được quả vị giải thoát. Và Ngài cũng lưu ý hành giả rằng là trường hợp nào nó sinh khởi những cái tâm bất thiện, hoặc là tâm ta nó câu hữu với dục, với sân và với si á, thì mình mới vận dụng ý thức của mình để dắt dẫn. Còn nếu đã đạt được một cái trạng thái thiền định nhất định, tức là có được cái lực dụng nhất định trên con đường tu á, thì cái bài kinh an trú tâm này không nhất thiết mình phải sử dụng. Đây là cái điều đầu tiên mình gợi ý. Và điều này các vị có thể đọc lại nguyên bản của kinh Trung Bộ để thấy rằng là mỗi một bài kinh nó có một cái câu tóm kết mà Đức Phật tóm kết lại. Nó có cái sự sâu sắc đạt đến an lạc giải thoát, hoặc là đạt đến cái mức độ như bài kinh này là đoạn trừ khác ái, đoạn trừ kiết sử, chinh phục ngã mạn và chấm dứt khổ đau. Nó có sự khác biệt về điểm đến như vậy. Đó là điều thứ nhất mình thưa để cho các vị lưu ý về bài kinh của chúng ta đã học nơi đây. Điều kế tiếp mình thưa lại, thưa đại chúng rằng nếu các vị đọc kỹ vào cái đoạn mà cô Trí Hải cô tổng kết thì các vị thấy là có 5 cái phần, tức là 5 cái phương pháp để dắt dẫn tâm. Nơi đây mình dùng cái từ dắt dẫn tâm có hàm nghĩa rằng là các vị đi vào cái tầng quán chiếu để an trú tâm nghe. Cái từ đó thì nó rất là nặng mùi Phật Pháp, cho nên mình dùng cái từ là vận dụng tâm thức của mình, vận dụng tư duy của mình để dắt dẫn tâm. Cái từ này rất là quen thuộc và chúng ta dễ ứng dụng. Và 5 phương pháp là chi? Phương pháp đầu đó là như người thợ mộc dùng nem đánh bật một cái nem. Nó có hàm nghĩa rằng là mình thay đổi tư tưởng nghe. Hãy khởi một cái tâm tốt lành, thay đổi cho cái tâm xấu. Và cái điều này dường như là chúng ta cũng rất dễ sinh khởi trong đời sống bình thường. Tại sao dễ sinh khởi trong đời sống bình thường? Thưa đại chúng rằng là mình có mặt nơi đây là mình đã thừa hưởng cái nghiệp của quá khứ mà đến nơi đây. Cái nghiệp sân, nghiệp si thì chúng ta không biết nó sâu chừng nào, thế nhưng mà nghiệp ái nó là một loại nghiệp. Nó dính liền với thọ mạng của chúng ta nghe. Tại vì nếu không ái thì không sinh lại trần gian. Không ái dòng thức tâm chúng ta thì chúng ta không có đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp để mình tái sinh. Kinh văn thì bảo rằng là ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất vãng tây phương. Tức là nghiệp ái không nặng thì ta không rớt vào đây. Và khả năng tu tập cái niệm chúng ta mà không chuyên nhất thì không cách gì mình vượt thoát khỏi cái cảnh giới dục lậu này. Do vậy cho nên thưa các vị, nên biết rằng là mọi nghĩ suy của chúng ta nó đều luôn câu hữu với dục, với sân. Và khi dục sân có mặt thì nó luôn có cái gọi rằng là nền tảng làm thành thọ mạng, làm thành tử sinh, nó là cái năng lực si của chúng ta. Và si nó hàm nghĩa là vô minh nghe. Do vậy cho nên 3 cái đặc tính này nó dính liền với mọi ý thức của ta sinh khởi. Thế cho nên điều đầu tiên là mình phải nhận biết mỗi lần ý thức mình sinh khởi á, nó luôn là câu hữu với một là ái, hai là dục, ba là nó có cái chất si mê. Và khi ái và dục nó có mặt thì thưa đại chúng rằng đây là căn bản phiền não, cho nên nó dễ phát sinh những cái loại chi mạc, đó là những cái ganh tị, những cái buồn phiền, những cái đắng cay. Và những điều này nó sinh khởi thì nó lại dắt díu nhau một chùm rất là nhiều dạng tâm hành tiêu cực, nó cùng đi theo để nó làm thành cái chuỗi sầu bi khổ ưu não trong đời sống của chúng ta thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là nên nhớ, đầu tiên là hãy quan sát mọi suy nghĩ của chúng ta để có thể thay đổi nó, lật ngược nó lại, mở một cái định hướng mới. Là nếu sự suy nghĩ nào nó câu hữu với từ, với bi, với hỷ, với xả, với tâm vị tha, với lòng yêu mến, với lòng độ lượng, thì ta cho phép mình để cho những cái dòng ý tưởng này nó có quyền sinh trưởng. Thế nhưng mà nếu dòng ý nghĩ này cái việc nhận diện đó và thấy có một chút buồn, một chút giận, chút ganh tị, thì đây là cái dạng tâm hành nó luôn dắt dẫn ta đi về cái chiều hướng rất là tiêu cực. Đôi khi những người cư sĩ bên ngoài họ có những cái nhận diện về cái phương pháp tu tập để làm thăng tiến đời sống tâm linh, để nuôi dưỡng thiện tâm. Họ bày ra rất là nhiều cách mà mình thấy đôi khi nó cũng hữu lý ngay. Các vị biết rằng là những cư sĩ trên đất Mỹ này họ có năng lực đọc vô những cái dòng kinh văn là một bằng cái văn bản túi tiếng Việt, bằng văn bản tiếng Anh. Thậm chí có những người cư sĩ họ giỏi, họ đọc vô văn bản tiếng Hán luôn, họ đối chiếu. Cái trình độ tu họ thì không biết bao nhiêu, thế nhưng mà họ có những cái điều chia sẻ hoặc những cuốn sách họ viết, nó có thể giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể định hướng đời sống người xuất gia nghe. Và mình nhớ loáng thoáng rằng là có một vài vị cư sĩ họ giải thích rằng là một trong những điều dắt dẫn tâm thức ta để nó càng ngày càng thăng hoa, nó tiến bộ trên con đường tu tập, đó là anh hãy chọn cái con đường làm giàu có tri thức của anh, học hiểu chánh pháp của anh. Cái chuyện đọc học kinh văn là bình thường rồi, nhưng mà cái chuyện cần đó là mình nên có những cái sinh hoạt và viết lách về cái khả năng liễu tri hiểu biết kinh văn. Và khả năng viết lách này, thứ nhất là nó làm giàu có cho cái kho tàng từ ngữ Phật Pháp trong các vị. Điều thứ hai là nó chuyển biến được tâm thức của chúng ta. Và ảnh còn khuyên một điều đó rằng là nếu các bạn có thể tùy hứng vào những lúc tâm thức mình nó câu hữu với cái ý niệm tu tập, thì ta có thể viết thử một bài thơ. Và mình có kinh nghiệm rằng là trong những cái sinh hoạt, một là các vị dạy học, hai là các vị viết lách, ba các vị làm thơ. Thưa đại chúng rằng là đây là một phương pháp tuyệt vời để nó nuôi dưỡng. Điều thứ nhất là nuôi dưỡng cái tâm thức thanh cao tu tập của chúng ta. Điều thứ hai là nó làm cho cái năng lực sử dụng ngôn ngữ của chúng ta càng ngày nó càng hướng về cái chiều hướng thiện lành nghe. Thực ra thì khi người nào họ có khả năng chắt lọc cái ngôn ngữ, họ sử dụng ngôn ngữ một cách không thô tháo á, điều thứ nhất là nó tố cáo rằng là nếu tâm thức mình không có cái chất văn học thì không làm được điều này. Điều thứ hai, tâm thức mình không thăng hoa, không làm được điều này. Điều thứ ba, tâm thức mình nó không tương ưng được với từ, với bi, với thanh thoát, với sự rộng mở vị tha, thì mình không có khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách hòa diệu, dễ thương và biểu lộ cái chất văn học của một người xuất gia. Thế cho nên những người cư sĩ họ có tu tập chút chút á, họ có nghiên cứu, họ có những ý kiến về vấn đề làm thăng hoa đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, nó có nhiều phương pháp để nuôi dưỡng lắm. Và cái phương pháp ở đây đầu tiên đó là các vị thấy cô Trí Hải cô đã bày cho chúng ta cái cách từ cái nền kinh văn, đó là khởi một tâm tốt lành thì nó sẽ tiêu trừ được cái tâm xấu xa. Đây là cái phương pháp ban đầu, nó phải như vậy thôi, không khác được. Các vị không khởi tâm, các vị để lòng mình nó chìm vô những nghĩ suy miên man, những lo âu phiền muộn, thì tâm thức của chúng ta nó không cách chi khác ngoài cái việc nó nương theo với cái tập khí quá khứ mình đã cất chứa, cho nên nó có quyền sầu tư, nó có quyền buồn khổ bất an, nó có quyền ưu tư phiền muộn. Đây là chuyện rất bình thường của dòng tâm thức có thói quen không tu. Đây là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là quán sát sự nguy hiểm của nó. Thưa đại chúng rằng là khi ý nghĩ của các vị nó sinh khởi, có thể là trong giây phút đầu nó làm bộ nó sinh khởi một vài ý nghĩ lành đến với các vị, nhưng mà khi cái nền tảng tâm thức ta lậu nghiệp nó còn rất là đầy, thế thì nó se sẻ, nó dắt dẫn các vị vào cái chiều hướng suy nghĩ một cách rất là tiêu cực, nó phê bình, nó phán xét, nó đắng cay với đời, nó ganh tị với người là chuyện rất bình thường nghe. Cho nên thưa các vị, nếu chúng ta quen với an trú tâm rồi thì cái sự suy nghĩ chúng ta có quyền dắt dẫn nó đi về cái chiều hướng rất là thiện lành. Ví dụ như mình nhìn một đối tượng, đó là đối tượng mà mình cảm thấy có thể vướng mắc, có thể đam mê, Thưa đại chúng rằng là mình nhìn cho tới tột cùng vấn đề thì các vị phân tích được rằng nó không có chi để các vị đam mê cả, không có chi để vướng mắc cả. Cái điều này đối với quý sư cô trẻ dường như nó ít có lâm vô tình trạng khó khăn. Các vị có thể giữ được chiếc áo tu cho tới trọn đời rất là dễ. Thế nhưng mà mình tiếp xúc đối với một số các thầy trẻ, khi họ có dịp ngồi chơi với mình, họ chia sẻ hoặc là họ nêu những cái khó khăn hoặc là tham vấn với mình, thưa đại chúng rằng là những tham vấn họ nó nêu lên cái khó khăn chung quanh của họ, nó là cái khả năng tính dục của họ, tức là cái niềm đam mê khát ái nơi bất cứ những người trẻ nào cũng rất là nặng. Một số các thầy trẻ Việt Nam thì dường như họ không có khả năng là phô bày những điều này để tâm thức của họ. Thế nhưng mấy em Tây Phương, thưa các vị, dân Mỹ nó rất là ngây ngô và nó rất là chân chất nghe. Nghĩ làm sao nó nói làm vậy à, cái gì khó khăn đến với nó, cái điều gì làm trở ngại cho nó trên đường tu thì nó tới nó nói rất ư là mộc mạc, rất ư chân tình. Thì 90% các em sa di á, nó đến với công trình tu tập, nó đều than thở một điều, đó là khát ái là một cái món nợ. Dường như nó triền miên, nó gắn liền với cái sinh hoạt suy nghĩ của nó từng phút giây. Thế rồi mình hỏi chứ, các anh nghĩ rằng là các anh thương cái cô nàng tóc vàng mắt xanh như thiên thần đó, các anh thương họ, rồi các anh đưa họ tới đâu? Cái chuyện nó xảy ra ra làm sao? Nó nói thưa thầy, đơn giản lắm, chúng con về sống với nhau. Rồi mình hỏi chứ rồi 10 năm sau chuyện gì xảy ra? Hơi ngần ngừ. Rồi mình hỏi chứ 20 năm sau chuyện gì xảy ra? 30 năm sau chuyện gì xảy ra? Rồi 4, 50 năm sau anh có hình dung được rằng cái người con gái như thiên thần tóc vàng mắt xanh ấy nó không còn là tóc vàng mắt xanh nữa, mà đi cái lưng còng queo như lưỡi câu. Thậm chí rằng là họ ăn thì không được, móm mém, đầu ngoẹo một bên, bản thân bất toại, ngồi xe lăn, nước miếng, nước mồm đổ lòng thòng, da thịt nhăn túm như đóng giá rách. Cái điều này mình không muốn là nêu lên những điều xấu xa về hình thể tứ đại, nhưng mà thưa các vị, nam hay nữ gì chúng ta đều đi trên con đường này, cuối cùng nó là như vậy nghe. Và quy chiếu cái điều mình vận dụng như vậy để giải thích cho các em trẻ, nó có khả năng dẫn dắt tâm thức của nó đi rất sâu vào con đường quán chiếu để nhận ra sự nguy hiểm, như trong cái bài kinh An Trú Tầm này dắt dẫn chúng ta, đó là chi, lại thấy được dục và sân nó nguy hiểm như vậy. Và khi ta nhận diện được cuối con đường hầm nó không phải ánh sáng mà nó toàn bóng tối, chuyện gì phát sinh? Kinh sợ, người ta lùi bước, người ta tự cảm thấy rằng là đây không phải con đường mình mong muốn nghe. Và thưa đại chúng rằng là ta có quyền dắt dẫn tâm thức ta. Và kỳ thực rằng là không có cái gì nó mạnh bằng ý thức của các vị cả. Các vị dắt dẫn ý thức của các vị làm cho thăng tiến, làm cho mình càng ngày tâm Bồ Đề càng vững vàng, làm cho năng lực tu của mình dù hình hài nó có nghiền làm bụi phấn, nhưng mà năng lực tu nó vững chắc như kim cương, rắn rỏi như kim cương, không có vỡ được. Và từ cái dắt dẫn tâm, người ta có thể làm thành một con người phàm phu đến quả vị thánh mà. Thế cho nên thưa đại chúng rằng bước thứ hai đó là dùng năng lực tâm thức quán chiếu để thấy cái nỗi khổ tột cùng của sân và cái dục, nó do cái nền si dắt dẫn đó đi tới cái cuối cùng của con đường, đó là càng đi càng đen tối, càng đi càng thảm họa, càng đi vào càng khốn khổ. Thế rồi từ cái quán chiếu mà không xong á, cái này mình bày thêm để cho các vị đi vô thực tiễn nha. Quán chiếu mà không xong á, mình có quyền tới mình chứng nghiệm thực sự coi cái con đường cuối nó đi ra tới đâu, bằng cách thưa đại chúng rằng là chúng ta tu tới ngần này tuổi, các vị đều chứng nghiệm được một điều là những bạn đồng tu của chúng ta có khi trẻ như chúng ta nhưng mà gãy cánh đại bàng nửa chừng. Các vị tới, các vị thăm thử rồi biết họ khổ ra làm sao, họ quằn quại ra làm sao. Lui thì không được, tới thì đầy buồn chán. một cái điều tội nghiệp người tu. Mình quan sát từ lúc mình mới vào chùa cho tới năm nay 70 ngoài tuổi, mình đã chứng nghiệm được các thầy cũng như các sư cô nghe. Người nào không đi trọn được con đường tu tập, chừng như đời sống bất hạnh chứ không ai có được đời sống hạnh phúc. Cái điều này mình không có dọa các vị làm chi đâu nghe. Đến thăm những người bạn hữu của mình để nhận ra điều này. Rồi mình đặt ra câu hỏi tại sao? Tại sao vậy? Điều thứ nhất, lỡ đi vô con đường tu tập rồi, học giáo pháp đạo Phật quán chiếu về vô thường rồi. Cho nên các vị dù có bước chân vào trần thế, các vị cũng không thể xiết cô hồn cái mạng mình trong cái chuyện dục lậu trần gian được. Các vị cảm thấy nó chán trường, nó không có gì hạnh phúc cả. Do vậy cho nên một là người ta liều mạng, người ta sống với cái nỗi khát thèm cái dục niệm thì người ta còn có một cái chút hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Do người ta đam mê, do người ta quay cuồng, do người ta liều mạng người ta sống. Thế là chúng ta lỡ tu rồi, nếm hương vị chánh pháp Phật Đà rồi, cho nên thưa các vị, tâm thức của ta dường như cái khuynh hướng gọi mời đi về con đường giải thoát á, rất là mạnh. Có lỡ lầm đi thì thưa các vị, lòng mình cũng đầy phân vân. Nói theo Trịnh Công Sơn là tiếng thoái lưỡng nan, đi về lận đận á, đi cũng lận đận mà về cũng lận đận. Thế cho nên nhìn cái hiện tượng rất thật, rồi quán chiếu cái chiều sâu xa của con đường dục và sân nó dắt dẫn, rồi tự nhiên các vị kinh sợ. Và khi tâm kinh sợ chúng ta mà nó sinh khởi rồi thì thưa đại chúng rằng là trời có kéo cổ ta đi vào con đường trần thế, ta cũng không cách gì ta đi được, thà chết mất thân mạng này thôi. Đây là bước thứ hai nghe. Thứ ba là chi? Không ức niệm dục sân sẽ biến mất. Thưa các vị, mọi thứ như là dục, như là sân, như là khát ái vân vân, thưa các vị rằng là nó đều đòi hỏi một loại thức ăn. Ví dụ như chúng ta học vô kinh tứ thực á, thì Thế Tôn bảo rằng là không có loài hữu tình nào không được nuôi bằng bốn loại thức ăn nha. Đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Tùy cái trình độ tâm thức của chúng ta mà chúng ta có thể gắn bó đời mình với một loại thức ăn. Thức ăn của chúng hữu tình thuộc về cái dạng tri thức nó chưa phát triển thì mình gắn bó với đoàn thực thôi. Điều này các vị quan sát đời sống các vị nhận ra ngay nha. Khi tâm thức người ta chưa tiến bộ thì người ta thấy cái hạnh phúc nhất của đời người là được ăn ngon, được mặc đẹp. Thế rồi tâm thức thăng qua đến một mức độ nào đó, hoặc là có được một trình độ tri thức nào đó, hoặc là đời sống họ có một lý tưởng nhất định, thì thưa các vị, cái chuyện ăn ngon và mặc đẹp nó không còn giá trị nữa, mà họ phải đạt đến cái chiều cao của sự thưởng thức, của cảm thọ thôi. Tức là xúc thực nó trở thành quan trọng hơn là đoàn thực. Người ta bắt đầu thưởng lãm thi ca nhạc họa, người ta có thể làm một bài thơ và tràn ngập niềm vui, không cần ăn cũng sống được mà. Rồi người ta có thể sáng tác bản nhạc. Và các vị có biết rằng là có những nhà viết tiểu thuyết á, nó có thể là viết một mạch 7 ngày 7 đêm không cần ăn cần uống gì để có quyển sách. Tôi không biết các vị có biết những con người ở cái thế hệ của mình và trước mình nó có những niềm đam mê mà mình nghe mình chết khiếp nghe. Một trong những con người tài hoa của Phật giáo ngày xưa đó là Phạm Công Thiện. Cái cuốn Ý Thức Mới trong văn nghệ và triết học của ảnh, ảnh trùm mà ảnh ngủ. Thế là ảnh bật dậy, ảnh viết luôn một mạch 600-700 trang giấy một cách rất giản dị. Và có những con người, thưa các vị, họ lấy xúc thực làm đời sống nghe, cỡ như Bùi Gián cũng vậy, lấy xúc thực làm đời sống đó. Mấy cái cuốn sách về triết học, cả hệ thống dày của triết học Tây Phương, ông chỉ cần tổng kết trong vài ba quyển như là Sương Bình Nguyên, Trăng Tị Hải là đủ cả một cái bề dày triết học 400-500 năm của một cái nền triết học Tây Phương. Thế thì thưa đại chúng là xúc thực nó đạt đến cái ngưỡng cửa đó là một tâm thức có được cái chiều cao của văn học, của trí tuệ, của tư duy thì người ta có được cái xúc thực như vậy. Thức thực là chi? Không có loài hữu tình nào không nuôi dưỡng mình bằng thức thực cả. Nghiệp lực của ta nó tạo thành cái chi? Nó tạo thành dòng sinh tử trong ba cõi sáu đường. Do vậy cho nên thưa các vị, mỗi ngày suy nghĩ ra làm sao thì nó làm thành cái tập khí ra làm vậy. Để cuối cùng thì các vị cưu mang cả một cái dòng tập khí nghiệp lực của các vị, tức là những chủng tử hạt giống đó, các vị hoặc là sinh về cảnh giới lành hoặc sinh lại nhân gian. Tệ hơn nữa, thực thực ngay một đời này mình cứ nuôi nó bằng những cái ý nghĩ rất là tiêu cực, không buồn thì giận, không giận thì ghét, không ghét thì căm thù, và lòng của mình nó tràn đầy những cái phê bình phán xét hoặc những cái rất là tiêu cực, thì đây là mình nuôi một cái loại thức thực, tức là nuôi tâm thức của mình bằng cái hạt giống phiền não lậu hoặc, để rồi trả hình hài về cho các buổi, thì các vị liền thọ nhận một cái hình hài tương ưng với cái nội dung tâm thức của các vị đã cất chứa ngay trong một kiếp này, làm thành cái chuỗi dài của triệu triệu kiếp tử sinh. Đây được gọi là thức thực là như vậy. Tư niệm thực là chi? Thưa các vị, điều thứ nhất, tư niệm thực đó, nếu mình định nghĩa bằng cái nhìn của người có học Phật, đó là các vị vận dụng ý thức của chính mình, dắt dẫn tâm thức của các vị, nuôi nó bằng cái năng lực định hướng cho tâm thức, thì gọi là tư niệm thực. Đôi khi người ta giải thích thức thực ở tầng cuối, tư niệm thực ở tầng thứ ba nha. Tuy nhiên nếu mình đặt nó tầng thứ tư thì tư niệm thực có nghĩa rằng đó là những loại tập khí được Thánh giáo Như Lai nuôi dưỡng để nó hình thành một cái loại chủ nhân của hạt giống Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp không mất cái hạt giống lành để mình tái sinh, cho nên gọi là tư niệm thực. Nếu các vị tra vào từ điển thì các vị thấy cái từ tập khí này nó rất là lý thú. Người ta định nghĩa rằng là tập khí nó là một thói quen, đó là đối với phàm phu nha. Thế nhưng mà đối với bậc thánh giả, tập khí nó là chi? Tập khí nó là những chủng tử như hạt mầm thánh giáo được nuôi dưỡng trong tâm thức. Đối với hàng thiên văn thì tập khí đó là cái lớp phiền não nó đã được diệt sạch, nhưng mà cái hơi ấm nó vẫn còn, cho nên gọi là tập khí. Ví dụ các vị thánh tinh văn đoạn sạch phiền não lậu hoặc, chứng nghiệm thánh trí, chứng nghiệm được quả vô sinh, thế nhưng mà cái hơi ấm, tức là cái dư hưởng của tham của sân nó vẫn còn, do vậy cho nên nó vẫn còn một cái bóng dáng nhất định, đành rằng nó không phải là lửa than phỏng tay nhưng mà tro nó còn ấm. Giống như Xá Lợi Phất, quả A La Hán chứng nghiệm rồi, thế nhưng mà vẫn còn cái chất sân. Ngài Ca Diếp cũng như vậy. Vị Thánh A La Hán, Ngài là một vị tu theo truyền thống Bà La Môn, Ngài là một vị có thể sai thần khiến quỷ trong quá khứ, đành rằng chứng A La Hán, nhưng mà cái tập khí của Ngài là làm chủ của bao nhiêu vị thần, cho nên ông có thói quen rằng là cứ đi qua sông là ông cứ kêu cái tên vô lại kia, cái tên tôi tớ kia, mày vạch nước cho ta đi ngang qua. Ai cũng đọc những cái câu chuyện lý thú này nghe. Tuy nhiên, cái điều mình đang nói đây là tư niệm thực, nó còn là cái chủng tử hạt giống để cho các vị Bồ Tát gieo nó vào tâm thức để các ngài tái sinh trường viễn kiếp trong con đường độ sinh. Ví dụ như theo mình nhớ đó thì Bồ Tát có 10 loại tập khí. Tập khí thứ nhất đó là luôn phát khởi tâm học chánh pháp với 10 phương chư Như Lai. Tập khí thứ hai đó là luôn tu tứ vô lượng tâm. Tập khí thứ ba đó là phát đại bi nguyện tái sinh lại những cảnh giới nó đầy những khó khăn để độ sinh. Tập khí thứ tư đó là luôn muốn được thân cận gần gũi chư Như Lai để học hỏi, để tu tập, để chiêm ngưỡng Phật, vân vân. Thế thì thưa đại chúng rằng là bốn loại thức ăn này, nếu chúng ta quy chiếu nó vào cái vấn đề chúng ta đang nói về cái con đường thinh văn thừa là năm phương pháp để dắt dẫn tâm này, thì phương pháp thứ ba nó là phương pháp chi? Không ức niệm dục sân nha. Tất cả mọi cái dạng tâm hành nơi tâm thức các vị như dục, như sân, thưa đại chúng rằng đó sẽ được nuôi dưỡng bằng sự ức niệm của các vị. Có nghĩa là mình hồi tưởng về những vấn đề nó liên hệ đến sân, liên hệ đến dục, liên hệ đến khác ái. Và các vị hồi tưởng nó thì các vị đang nuôi dưỡng nó để nó trưởng thành, để nó lớn nơi tâm thức các vị. Và nó lớn đến mức độ là nó choáng ngợp cả thân tâm ta, thì bấy giờ không có thần linh nào có thể giúp ta được cả. Tự nhiên nó kéo cổ ta đi vào con đường của dục, của sân, của khát ái. Và con đường trần lụy thì thưa đại chúng rằng nó dễ đi vô. Tại vì bản chất tâm của chúng ta nó đã có cái phần đó làm nền rồi. Do vậy cho nên nếu mà không khéo, mình để cho dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, khát ái tưởng nó sinh khởi và ức niệm về nó, thì thưa đại chúng, đây là cái cách mà mình tự hủy đời sống mình. Cho nên phương pháp thứ ba là không ức niệm dục sân sẽ biến mất là như vậy. Mình nhận diện nó lúc nó còn trong trứng nước. Nó có ý niệm là mời những cái quá khứ về và những cái kỷ niệm nó tràn về. Thật ra thì thưa đại chúng rằng là không có một kỷ niệm nào để tâm thức mà nó không có làm cho chúng ta có được một cái chút vị ngọt ngào cả. Có khi đời sống ngay hiện tại dường như nó cũng không có chi mà lý thú lắm. Nhất là những ngày tháng đóng cửa, không có cái sinh hoạt chi hướng ngoại vọng động mà tâm thức ta thì nó đã quen với việc vọng động chạy vại ngược xuôi rồi. Do vậy cho nên nó lại mời những cái ký ức của quá khứ tràn về, những kỷ niệm mình cất chứa đó để triều mến đó, thì đây là cái cách gọi là ức niệm đây. Và những ức niệm này 2/3 nó lại có một khuynh hướng ức niệm về những cái loại tâm hành rất ư là tiêu cực. Còn ức niệm về Phật, về Pháp, về Tăng, về những câu kinh tiếng Pháp, hoặc là ước niệm về định hướng cho cái con đường tu tập phát triển đời sống tâm linh, dường như nó không có khả năng hướng về điều này một cách tự nhiên, mà ta phải rất là cố gắng mới có thể làm được điều này nhé. Thực ra phàm tâm chúng ta, thưa các vị, đến một lúc nào đó thì các vị mới nhận ra được rằng là dường như chất phàm nó dễ khởi, mà mình muốn hướng dẫn nó đi vào cái hướng để nó nuôi dưỡng tâm bồ đề, để nó làm dày thêm, đầy thêm cái năng lực tu tập, dường như nó vô cùng khó chứ không đơn giản nghe. Mình nhớ rằng trong quá khứ mình cũng mất thì giờ về cái chuyện là tâm nó cứ ức niệm những cái chuyện vớ vẩn nhiều. Thế rồi cho tới bây giờ mình nghĩ rằng thì giờ còn lại đâu có nhiều đâu, mình đâu có biết mình ra đi lúc nào. Cho nên thay vì để cho tâm nó lông bông, nó vẫn vơ, nó có quyền chạy đông chạy tây, thì bây giờ mình định hướng cho nó. Một, ăn trú luôn thiền tập. Hai, nếu phải ức niệm thì anh có quyền ức niệm về những bài kinh, những bài pháp, những câu kệ, những thiền ngữ nhất định rất là quan trọng, anh ức niệm về nó thôi. Điều thứ ba, cho phép nó dạo chơi vô lĩnh vực khác, không phải lĩnh vực bắt buộc lắm. Đó là chi? Đó là nó có thể ngồi nó đọc lại những văn bản, duyệt lại những kinh sách, viết lách một vài chuyện nhỏ, vân vân. Thưa các vị, đây là cái cách mà mình hướng dẫn và gợi ý ra lên đây, vì đây là cái việc mình đã từng làm nha. Cho nên các vị nếu thương lấy chính mình, không muốn đời sống mình nó trôi vô phí phạm, thì nên làm những việc như thế này. Còn ngon nữa, làm thơ thử. Tôi nghĩ chắc các ni sư, các sư cô đều có khả năng làm thơ, làm thẩn cho nó vui nha. Làm một bài thơ đạo lý, cảm nghiệm về một bài kinh, thử làm đó. Có khi mình làm bỏ đó vài ba năm mình có tập thơ với người ta cho nó quay với thiên hạ. Phần thứ tư, hoặc theo dõi tướng trạng dục sân tầm biến mất như người tự ý thức từ bỏ hành vi thô. Cái phần này thưa đại chúng là cái phần đi vô pháp quán chiếu hành trì á, tức là các vị quan sát sự sinh diệt của tất cả tâm hành, tất cả ý tưởng, tất cả tầm và tứ nơi các vị thôi. Thực ra thì mình đi vào chiều hướng này thì nó là khởi đầu để các vị đi vào tứ thiền bát định. Mình quan sát những cái tầm của mình, tức là những cái suy nghĩ thô của mình, những cái tiếng nói thầm thì độc thoại và đối thoại trong tự tâm á, thì các vị nhận ra một điều rất dễ dàng, đó là nó sinh ra, nó cuồn cuộn chảy như dòng thác đổ, rồi nó dịu dần rồi nó biến mất. Không có một hiện tượng hữu vi nào nó không đi theo chu kỳ này. Thế thì cũng không có một hiện tượng có tâm lý nào. Từ tâm lý đó là những buồn, vui, giận, ghét cho tới dòng ý thức cá vị nó đang cuồn cuộn mà không đi theo cái chiều hướng sinh ra, trưởng thành, nhỏ lại và biến mất vào hư vô. Và đây là cái cách đi vô cái tầng quán chiếu. Do vậy thưa các vị, cái phương pháp thứ tư trong cái bài kinh An Trú Tâm này bày cho chúng ta đó là hãy quan sát sự sinh diệt của nó. Khi mình làm điều này thì đã đi vô pháp hành trì của thiền tập, tức là các vị luôn làm người quan sát những dòng ý nghĩ của các vị. Ba phần trên đó, thì có một phần đó là chúng ta thay đổi ý nghĩ, phần thứ hai là ta theo dõi cái sự cuối cùng của nó đưa đến sự hiển nguy, phần thứ ba đó là ta không nhớ về những cái trạng thái tâm hành liên hệ đến nó để nuôi dưỡng nó. Thế nhưng phần thứ tư này đó là phần các vị dùng năng lực tâm chánh niệm quan sát nó, nhận diện nó. Nó đến ư? Chuyện của nó quan trọng là ta là người đang quan sát nó thôi. Nó dừng lại ư? Nó dừng lại bao nhiêu kệ nó, không quan trọng, mà ta chỉ cần nhận diện cái sự có mặt của nó thôi. Nó lớn bao nhiêu thì cũng không quan trọng, ta cứ mỉm cười nhận diện mi đang có mặt đây ư? Thế rồi thưa đại chúng rằng nó không có gan để nó ở yên nơi tâm thức của các vị mà nó lùi nhẹ nhẹ và cuối cùng nó biến mất. Nó trả lại cho các vị cái vùng trời tâm rất là bình yên. Đây là cái phương pháp thứ tư của bài kinh An Trú Tâm này tặng cho chúng ta. Và phương pháp cuối cùng là phương pháp chi? Thưa các vị, là phương pháp loại trừ chế ngự. Thưa đại chúng rằng là đây là một phương pháp rất là mạnh, rất là thô nha. Tức là mình nhận diện rằng là đây là những tư tưởng, những dòng suy nghĩ, những cảm xúc nó rất là tiêu cực, và chúng ta vận dụng cái năng lực ý chí rất là mạnh mẽ của mình như một lực sĩ khỏe mạnh cấp nách một cái tên bé nhỏ ném nó ra ngoài. Thưa các vị, điều thứ nhất là nếu lực dụng của công phu hành trì chánh niệm chúng ta mà ốm yếu thì chúng ta không nhận diện được cái sự có mặt của nó. Điều thứ hai, cái năng lực ý chí của chúng ta không đủ mạnh thì chúng ta không có thể phán một câu rằng là mi cút đi mà nó nghe lời nó cút đi nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, cái việc quan trọng là khi nó cút đi rồi á thì nó phải tan biến vào hư vô, nó không còn lại bóng dáng gì trong tâm thức, thì lúc bấy giờ cái phương pháp thứ năm này nó mới mang đến hiệu quả. Còn đằng này chúng ta dùng cái cách là đè bẹp nó xuống, trấn ngữ nó qua một bên, dẹp nó vào một góc của tâm, giống như là mình quét rác vung nó vô một góc nhà. Thì thưa các vị, đây là cái tình trạng coi chừng mà chúng ta không khéo sử dụng pháp thực tập này lâm vô tình trạng rằng là nó nằm yên đấy, đợi chờ cái cơ hội lúc năng lực hành trì của các vị ốm yếu thì nó bùng khởi lên, rồi nó làm chi? Nó tàn phá thân tâm của chúng ta, nó làm cho bất thần thiên hạ không biết đâu là cách phản ứng của chúng ta để họ đỡ được. Tại cái sự dồn nén của mình lâu ngày quá, và không phải là tiêu hóa nó, loại trừ nó, làm cho nó bốc hơi, mà mình để dành lại đó và dâm giống cái hạt phiền não này, thì coi chừng đây là một phương pháp nó đòi hỏi các vị điều thứ nhất là có cái lực dụng chánh niệm rất là mạnh, điều thứ hai là có khả năng quét nó để nó tan biến vào hư vô, điều thứ ba là các vị cũng có khả năng như một người lực sĩ vô cùng mạnh mẽ, một lần an trú tâm, một lần dắt dẫn tâm, một lần điều trị những cái tầm mà tứ như vậy thì nó không còn có cơ hội tái hiện lại. Thì chúng ta sử dụng phương pháp này gọi là phương pháp cuối cùng của năm phương pháp an trú ngay nơi tâm để có thể dắt dẫn tâm đi vào cái chiều hướng thành đạt được sự an lạc, loại trừ được khác ái, loại trừ được dục, loại trừ được sân. Và ngang đây thì thưa các vị, ta có thể thênh thang bước vào con đường tu tập tứ thiền bát định, thành tựu được sự nghiệp an lạc giải thoát. Đó là mình tổng kết lại năm phương pháp Đức Phật dắt dẫn trong cái bài kinh An Trú Tâm để cho các vị tùy vào cái nhân duyên của chính mình, tùy vào cái lực dụng của tự thân có thể vận dụng điều này đi vào con đường hành trì. Đó là phần thứ nhất. mình giải thích về năm phương pháp chế phục đắc dẫn tâm từ bài kinh An Trú Tâm này. Thế là cái vấn đề kế tiếp, mình thưa với đại chúng rằng là cái lợi ích khi các vị có khả năng điều phục được, dắt dẫn được tâm của các vị. Mình chia lợi ích ra là hai phần á. Phần thứ nhất là ngay hiện tiền. Xin thưa rằng là người có tu tập, dắt dẫn được tâm, định hướng được cho những tư duy của mình theo cái chiều hướng nhất định mà mình mong muốn á. Cái món quà đầu tiên nó đến là các vị có được đời sống, có được thân tâm rất là an bình, tĩnh lạc. Hay nói cách khác là mình luôn làm chủ được mọi cảm xúc, luôn làm chủ được mọi nghĩ suy mà. Do vậy cho nên không có những cái buồn, những cái giận, những cái sân si, bất thần nó từ đâu nó xảy ra mình không kiểm soát được. Tại vì mình luôn làm người dắt dẫn được tâm, cho nên tâm mình nó phải theo với một cái chiều hướng nhất định. Nó chỉ suy nghĩ điều lành, nó chỉ mang lợi ích đến cho mình, cho người. Và ngay cái điều căn bản thành đạt này thì nó đã biểu hiện được đời sống của một người xuất gia, biểu lộ được cái chất cao quý, xứng đáng là một mẫu mực đạo đức giữa trần đời này. Có những buổi học mình đã thưa rằng là muốn hay không muốn gì, nhưng mà cái vai trò của người tu sĩ, vai trò của người xuất gia, thưa các vị, là biểu tượng đạo đức giữa trần đời. Các vị không cần làm pháp sư, cũng chẳng cần làm trụ trì gì hết. Là người xuất gia thôi là nghiễm nhiên trở thành một vị giáo thọ rồi. Chưa làm giáo thọ được cho cộng đồng lớn thì các vị cũng là giáo thọ cho huynh, cho đệ các vị, cho người thân của các vị, cho những người có cơ hội tiếp xúc với các vị. Người ta không cần tiếp xúc với mình nhiều đâu nghe. Chỉ cần đến, mình hỏi thăm vài câu, mời người ta cốc nước. Thưa đại chúng rằng là ấn tượng đẹp đẽ người tu nó đã làm thành cái chất liệu đạo đức cho đời sống xã hội rồi. Xã hội bây giờ nó rất là cần những cái mẫu đạo đức của người tu để làm chuẩn mực cho cái sinh hoạt cuộc sống có được an lạc hạnh phúc. Thế cho nên cái điều đầu tiên là khi mình có vận dụng được những điều Phật dạy để dắt dẫn tâm đi về cái chiều hướng lành thiện, thì nghiễm nhiên các vị mang lợi ích đến cho chính mình. Đó là làm thành cái giá trị, cái phẩm chất của người tu có đạo hạnh rất là cao quý, và cũng làm thành lợi ích cho những người có duyên tiếp cận với ta. Thực ra người tu mà mình không làm được điều này thì thất bại á, thất bại lớn á. Cái thành công người tu mình đâu phải là thành công như việc bên ngoài đâu. Đâu phải là thành công nhiều của cải, nhiều bạc tiền. Không phải thành công là chuyện có nhiều người ngưỡng mộ, quý trọng, nhiều đồ tôn đệ tử chi cả, hay là có danh gì lớn cả. Tất cả những điều đó, thưa đại chúng rằng nếu nhìn cho kỹ thì nó đều phù du hết nhé. Các vị không cần nhìn xa, các vị nhìn những gì vào thượng lớn trước ta. Có khi một đời của các ông nó hùng hùng hổ hổ, tức là đỉnh đỉnh giữa trần đời này. Thế nhưng mà tới lúc già rồi thì lâm vô tình trạng tật bệnh, ốm đau. Và đôi khi thưa đại chúng rằng là trở thành người vô dụng giữa trần đời. Mọi cái điều như là này công danh, này sự nghiệp, này vạn người quý trọng cúng dường lễ bái, này sự ngưỡng mộ của ngàn vạn người, dường như nó trôi vào biển cả hết, không nghĩa lý gì cả. Mình phải đối phó với cái việc cuối cùng của đời sống đó là chi? Cái đau của thân, cái bệnh hoạn của thân, và cái cưu mang của nghiệp thức mình lành cùng giữ, rồi trả hình hài về cho các bụi, rồi mình có định hướng được cái nơi đến cùng không. Đây là thành tựu người tu nghe. Thành tựu của người tu không có hàm nghĩa rằng là mình có được cái gì trong cuộc đời này. Dù các vị đứng trên đỉnh của ngàn vạn đỉnh cũng không phải là cái điều đáng để cho chúng ta quý trọng. Quý trọng đó là mình phải làm thế nào thành tựu được cái sự nghiệp trí tuệ tự thân, đạo đức tự thân, và làm cho chủng tử nghiệp thức của mình càng ngày càng lành. Và nếu thành tựu gần nhất nhìn ra được đó là cuối cuộc đời, cái việc nhẹ nhàng xả hình hài tứ đại ra đi thì đây là cái việc thành tựu vô cùng to lớn. Hai thành tựu trong một đời này. Thứ nhất, ngay hiện thời biểu lộ được cái phẩm giá đạo đức, làm chỗ nương, làm chỗ ngắm, làm biểu tượng cho già lam, biểu tượng cho xã hội để người quy kính. Thành tựu thứ hai, các vị an nhiên thị tịch, nằm nghiêng nghiêng tắt cái đèn ra đi giống như cụ Trí Quang, thì các vị thấy rằng là ngay hiện đời này dù cụ không có làm công tác hoằng pháp lợi sinh, tiếp tăng độ chúng, thế nhưng thưa các vị rằng là đủ để làm cái tấm gương sáng chói trong già lam rồi nghe. Mình nhớ ra trong mấy ông cụ của chúng ta thì Ngài Trí Quang dường như Ngài không có đồ tôn đệ tử gì đâu, dường như vậy á. Chưa nghe nói ông cụ tiếp tăng độ chúng gì cả. Đó là mình nói cái thành tựu cạn á, lợi ích cạn của người an trú tầm được. Thực ra thì giữa lòng đời sống này có những người nhân gian, họ không biết niệm Phật, họ không biết tu tập, họ chẳng biết quán chiếu gì đâu. Họ sống một đời sống bình thường của người nông dân, tay lắm chân bùn, sáng giác cuốc ra đồng, chiều giác cuốc về, và ăn một miếng ăn đơn sơ đạm bạc, rồi tối có khi chẳng cần rửa chân gì đâu. Đôi chân phèn đó là cứ so so mấy cái, đập đập mấy cái rồi lên ngủ giấc ngon ơ tới sáng rồi đi làm tiếp. Thế nhưng mà đôi khi ông sống một đời sống giản dị, hiền lành, chắc trực. Thế rồi tới lúc già 70 ngoài 80 gì đó, tới lúc bệnh rồi thì ông biết rằng là ngày nào ông đi, ông ra đi một cách rất là bình yên. Mình không có chứng nghiệm, nhưng mà mình nghe ông cụ mình nói lại về ông nội mình thôi, mình kể ra đây cho các vị nghe để các vị thấy rằng là cái điều mình nói nó có minh chứng nè. Ông nội mình ngày xưa cũng từng là xuống thuyền đi qua Pháp, không phải là đi như Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước gì đâu, bị bắt lính cho nên đi lính thôi. Thưa các vị, tới chừng được giải ngũ rồi ông cụ về thì ông cụ cưới bà nội mình, rồi sau đó sinh ra mấy ông bác, mấy ông chú và ông thân của mình cho mấy bà cô, rồi tới cuối cùng năm đó 60 ngoài thôi, không có già lắm đâu. Bệnh rồi vào cái mùa nước nổi ở miền Tây Nam Bộ mà nước nó nổi lên bên. Và trước đó mấy tháng cụ nói rằng là năm nay phải đắp một cái gò thiệt cao nghe, tại vì nước nổi thế này không có gò đất thì nó rất là khó khăn, cho nên tôi rất cần một cái gò đất cao, cho nên các vị phải đắp cho tôi một cái gò cho thiệt cao để tôi sử dụng. Mà không biết ông sử dụng cái chi, đâu biết rằng là đó là cái nơi mà vào những ngày cuối cuộc đời ông có chỗ ông chôn, mà không thì mùa nước nó nổi như cái biển chỗ rồng chôn. Thế rồi những ngày ông bệnh thì tới ngày cuối ông bảo rằng là bữa nay mấy đứa con từ nam tới nữ là không được đi đâu hết, ở nhà đây tới buổi chiều cho tôi. Trước đó 3 ngày ông biểu rằng là giã gạo nè, xay lúa nè, chuẩn bị cơm, chuẩn bị củi, chuẩn bị đủ mọi thứ à, ngày đó ta cần à. Thì các vị biết rằng là ngày cuối đó ông cụ thở nhẹ nhàng rồi ông cụ ra đi. Ông có biết niệm Phật gì đâu, chưa từng quy tâm bảo mà. Chỉ có một việc là ăn hiền ở lành, tâm hồn rất là đơn giản chất trực, một cái ông nhà quê thế thôi. Do vậy thưa các vị, nếu chúng ta có tu thực sự, tâm thức chúng ta được dắt dẫn về con đường lành thiện, luôn nghĩ về điều lành, luôn an trú tầm và tứ về cái hướng tăng ích, hướng thiện lành, thì thưa đại chúng rằng chắc chắn là ngay hiện thời bất cứ một thầy cô nào cũng có thể trở thành một người cao quý, sống rất xứng đáng và ra đi cũng rất là an lành. Đây là cái lợi ích đầu tiên nó đến với chúng ta trên con đường tu ngay bây giờ. Lợi ích tương lai, thưa đại chúng rằng là trong Nikaya hay là trong 4 bộ A Hàm đều có những cái bài kinh Đức Phật dạy rằng là các vị tỳ kheo khi an trú tâm để quán chiếu, và tùy vào cái định hướng và cái định lực của tâm như thế nào thì các vị tỳ kheo ấy có quyền chọn cho mình những cảnh giới mà các vị xin về. Ví dụ như chọn những cảnh giới đó là trời Tứ Thiên Vương, hoặc là trời Đao Lợi Thiên, hoặc là những cảnh giới của Tứ Thiền Tứ Không, thì thưa các vị đều có thể xin về cả. Và khi chúng ta đối chiếu bài kinh này với tất cả những cái bài kinh của cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa, các vị thấy rằng là từ cái nền kinh Tạng Nikaya, tức là từ cái nền kinh A Hàm, hình thành những cái văn bản kinh Đại Thừa, nó là chuyện rất bình thường nghe. Kinh Đại Thừa thì đâu phải chỉ có quyển kinh A Di Đà, quyển Vô Lượng Thọ không, mà còn có những quyển là kinh Đâu Xuất, tức là kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật, kinh Dược Sư, vân vân. Thưa đại chúng, rằng là điều dạy rằng là người ta có thể sinh về cung trời Đâu Xuất của Đức Di Lặc, và có thể sinh về cảnh giới Đông Phương của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hoặc là sinh về cảnh giới A Di Đà. Để mình lang mang thêm chút để cho các vị có cái nhìn rất là rộng về cái phương pháp hành trì thôi. Thưa đại chúng, rằng là Phật giáo Trung Hoa vào giai đoạn đầu của cái thời Phật giáo Ấn Độ vừa du nhập á, cả một cái cộng đồng Phật tử người Hoa và chư tăng người Trung Hoa, họ có một cái khuynh hướng rằng là niệm Phật cầu vãng sinh về cung trời Đâu Xuất của Đức Bồ Tát Di Lặc. Thế rồi sau đó, khi kinh Dược Sư có mặt ở cái dòng văn học Phật giáo Trung Hoa Hán Tạng á, người ta lại bắt đầu cầu sinh về cảnh giới của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thế rồi sau đó, khi cái nền văn học của Tịnh Tông, tức là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà được dịch thuật á, thì bấy giờ tăng ni và cộng đồng Phật tử tu tập họ mới cầu sinh về cảnh giới Đức A Di Đà. Cái điều này không phải mình dựng chuyện mình nói đâu nghe. Các vị đọc vào cái quyển Đại Thừa Tư Tưởng Phật Giáo của Hòa Thượng Ấn Độ Ngài Dịch á, Đại Thừa Tư Tưởng Luận của Ngài Kimura Taken á, các vị nhận ra điều này. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn về cái vấn đề mà mình đang nói là ích lợi ngay hiện tiền, ích lợi trong tương lai. Thưa đại chúng, rằng là nếu người tu sĩ Phật giáo chúng ta đi vào cái phương pháp an trú tầm, quán chiếu, dắt dẫn tâm, có định hướng nhất định, thì thưa đại chúng rằng là các vị xả hình hài này cho tứ đại, các vị liền theo ý thọ sanh nghe. Và khi cái nỗ lực của mình sung mãn, hay nói cái khác là cái chủng tử tâm của mình được nuôi dưỡng đầy rồi, thì khi các vị vừa có mặt lại giữa nhân gian, hoặc các vị có mặt bất cứ nơi đâu, thì cái hạt chủng tử do một đời quán chiếu tu tập định hướng cho con đường tu tập chúng ta, thưa đại chúng, là nó liền bật sáng để cho các vị dù có gặp thiện tri thức hoặc không gặp thiện tri thức chi, thì đều có thể khai ngộ được, liễu ngộ được và đi vào con đường tâm linh như chúng ta đã từng đi trong cái hiện tại. Đây là mình nói về lợi ích của hiện tiền và về sau đối với người tu tập có thực tập về an trú tâm theo cái định hướng phát triển về tăng ích tâm, làm cho năng lực tâm tu tập nó đầy, nó viên mãn. Đó là những vấn đề chúng ta tạm kết lại cái bài kinh An Trú Tâm. Tuy nhiên có một điều mình nghĩ còn chút thì giờ, thưa với các vị, để các vị có một cái nhìn về hai cái dòng văn học của Nikaya và cái nền văn học của Phật giáo Đại Thừa cũng quán chiếu, thế nhưng mà cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa thì nó lại khác nghe. Tại sao các vị tổ của truyền thống Phật giáo Trung Hoa họ không bảo rằng là cái dòng văn học tiểu thừa này nó không có mang đến một cái tầm cao, một cái độ rộng và một cái chiều kích mênh mông, làm cho người đi vào con đường tu tập có thể trở thành những cái cỗ xe lớn là như vậy nghe. Họ dùng cái từ là tiểu thừa tiêu nha bại chủng, tại vì ngay cái pháp hành trì này, ngay phương pháp quán chiếu này, các vị thấy rằng là chúng ta chưa đạt đến cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa. Họ có một cái tầm nhìn nó sâu hơn, nó rộng hơn, và đi vào pháp quán dường như là nó cho chúng ta cái tầm nhìn ở một cái biên giới mênh mông hơn. Ví dụ dẫn ra một đoạn trong cái văn học Bát Nhã, các vị thấy điều này ngay. Thưa các vị, cũng quán chiếu, cũng đặt nền tảng trên năm uẩn. Thế nhưng mà đối với cái văn học Phật giáo Nikaya thì năm uẩn được Đức Thế Tôn dắt dẫn chúng ta đi vào cái tầng quán chiếu của thọ, của tưởng, của hành, của thức, từng phần, và nhận biết được cái tác hại của nó dắt dẫn từng phần một. Thế nhưng mà với cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa như Bát Nhã thì các vị thấy rằng là Đức Thế Tôn gom lại năm uẩn gồm sắc và bốn phần tinh tế, có danh thôi mà không có sắc gì cả, đó là thọ tưởng hành thức, gom lại một mẻ thôi, chỉ cần làm một việc rằng là quán chiếu nó, nhận diện nó, nhận biết nó thì đã có thể đi vào cái tầng không quán, đã có thể loại trừ được mà không cần dắt dẫn gì cả, loại trừ sạch nhẵn cái dòng ý thức của chúng ta đang sinh đang diệt. Và khi các vị loại trừ được ý thức đang sinh đang diệt, các vị không còn đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp thức đang sinh đang diệt, không đồng nhất mình vào cái chủng tử nghiệp thức nó đang có trong quá khứ hoặc là ngay hiện đời, thì ngay tức khắc các vị liền thể nghiệm được trạng thái rỗng lặng tịch nhiên của tâm, thể nghiệm được tánh không, hay nói cách khác là các vị thể nghiệm được liền, thể nghiệm được liền niết bàn ngay hiện tiền, bằng một câu của Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Ta liễu tri được điều này nghe. Quán tự tại Bồ Tát hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngự uẩn dài không độ nhất thiết khổ ách. Thưa các vị, không cần nêu lên cái khổ đó là dục, là sân, là ái, là khát ái, là ganh tị, là nhỏ nhoi phiền muộn gì cả, gom hết nó lại, chỉ cần làm một việc, đó là anh luôn quan sát nó, anh luôn quán chiếu nó, anh luôn nhận diện nó. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Anh chỉ là người quan sát nó, anh chỉ cần nhìn nó thôi. Đi vô cái tầng tự quán này thì thưa các vị là trong một tróc tay, các vị liền đoạn sạch được cái chấp trước của mình đối với năm uẩn. Chấp trước của mình, đây là buồn, đây là vui. Chấp trước của mình, đây là suy nghĩ thiện lành, đây là suy nghĩ ác độc. Chấp trước của mình, đó là những hồi ức của mình về quá khứ. Chấp trước của mình, đó là những cái hạt mầm, những cái tiềm thức đang cất sâu trong tâm thức. Thưa các vị, mọi thứ nó không phải là các vị, mọi thứ nó là đối tượng bị quán chiếu, mọi thứ nó là bên ngoài của các vị. Cái nguyên tắc này không sai về đâu được cả. Khi ta nhìn được cái chi thì cái ấy không phải là ta rồi, ta chính là con người nhìn. Mà con người nhìn thì nó đang ở đâu đây? Mình soi gương mình nói con người nhìn nó ở trong gương hay không? Anh soi gương thấy cái bóng anh nó dạ trong gương, nhưng mà muốn biết anh là ai thì anh sờ vào mặt của anh mới biết đây là con người thật chứ. Cũng như vậy nghe, cái con người đang quan sát thưa các vị, nó không có tên gọi, không có hình sắc, không suy tư được. Tại vì vừa suy tư, vừa nghĩ ra, vừa có một câu nói thì thầm, thì tất cả những cái ấy nó đều là cái đối tượng bị các vị quan sát cả. Trong khi cái năng lực quan sát thì nó vốn là chiếu sáng như ánh sáng, không có nắm bắt được, nó không có màu sắc, không có hình thể sắc chất gì cả. Nó đích thực là chi? Là tuệ Bát Nhã. Nó đích thực là niết bàn. Nó đích thực là trạng thái tâm chưa từng sinh, chưa từng diệt của cái nền kinh văn Đại Thừa nghe. Thế cho nên thưa các vị, nếu mình đối chiếu điều này với thiền tứ niệm xứ các vị đi vô, thì các vị thấy có những bài kinh Đức Thế Tôn dạy như bài kinh niệm xứ thì đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh thành tựu sự nghiệp giác ngộ, đoạn sạch phiền não khổ ưu, chứng nghiệm chánh trí, thành tựu niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành. Rồi có những bài kinh thì Thế Tôn không có dùng cái câu kết như vậy để kết lại, như bài kinh An Trú Tâm. Rồi từ cái điều đó các vị đối chiếu với bài kinh Bát Nhã, các vị thấy rằng là cái phương pháp thiền tứ niệm xứ quán chiếu đó, khi ta thấy hơi thở đang đi vào đi ra thì ta là người đang thấy, hơi thở là đối tượng bị thấy. Và mình quen với điều này, thực tập cái điều này càng ngày nó càng liên tục, càng sâu sắc, càng tinh tế, càng tinh cần. Thì các vị đương nhiên làm được một điều, nó rất là tự nhiên, nó là các vị nhận diện được đây là buồn, đây là vui, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Thì cũng như vậy, khi mình nhận diện đây là buồn, đây là vui, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, thì ta là người đang quan sát nó, ta đang thấy nó, còn nó là đối tượng sinh diệt bị ta thấy, nó không phải là ta. Rồi đi vào cái tầng tinh tế hơn, các vị nhận diện được đây là những dòng ý thức đang cuồn cuộn chảy. Cái ý nghĩ thì thầm của các vị nó làm thành nghiệp thức của các vị. Rồi khi mình nhìn được buồn vui nó thô, thì mình dần dần nhìn được cái sự tinh tế, đó là từng dòng chữ trong tâm thức của mình nó sinh ra. Mình tự nói hoặc nó tự phát, nó nói. Thưa các vị, đều là dạng ý thức thầm thì. Dạng ý thức này thì sâu ở cái tầng nữa, nó là những chủng tử nghiệp thức nha. Thế thì ta nhìn ra nó thì nó là cái đối tượng bị ta nhìn, chứ ta không phải là nó bao giờ. Rồi từ cái kinh niệm xứ, các vị thấy rằng đi từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đến cuối cùng nhận ra rằng là mọi thứ thân thọ tâm pháp, thưa các vị, nó có một cái chú mục để đi đến, đó là chi? Để dần dần các vị nhận ra được cái năng lực tâm, chánh niệm đang quan sát năng lực tâm ấy chính là bản chất nó vô ngã. Vô ngã là chi? Vô ngã là niết bàn, vô ngã là vô sinh vô diệt, vô ngã là trạng thái tâm tuệ tri thường hằng, liễu tri thường hằng đang có đây. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái bài kinh Bát Nhã, các vị thấy nó có một sự tương đồng kỳ lạ nghe. Không cần dùng tứ niệm xứ gì cả, chỉ cần gom một câu rằng là dùng năng lực tâm quan sát năm uẩn an trú vĩnh viễn trong tuệ quán như vậy thì đoạn sạch mọi phiền não khổ ưu, đoạn sạch mọi lậu hoặc, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được thánh trí ngay hiện tiền, chỉ cần một câu mở đầu của bài kinh Bát Nhã thôi. Thế thì các vị thấy rằng cái dòng văn học của giáo Đại Thừa với những bài kinh đặc thù đi vô pháp quán để thành tựu được trí tuệ vô lậu, chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán, nó có một cái sự tương đồng nhất định nơi đây. Và nếu ta không khéo nhận ra thì ta cứ nghĩ điều thứ nhất là dường như các tổ Đại Thừa có cái nhìn hơi thiên kiến, coi thường dòng kinh văn Nikaya. Điều thứ hai, nếu ta sinh ra trong cái dòng chảy của Phật giáo Nguyên Thủy thì ta lại rất ư là khó chịu, nghĩ rằng là mấy vị của truyền thống Đại Thừa có những lời có vẻ khinh thường xúc phạm ta. Trong khi nếu mình phối hợp được, mình có năng lực tu, chứng nghiệm được những điều này bằng cái khả năng tu tập trải nghiệm của mình thì mình lấy đi được cái nhìn cục bộ, phiến diện. Điều thứ hai, mình sẽ thiết lập được cái nền tảng rất vững của con đường tu tập từ thiền tứ niệm xứ đi vô. Điều thứ ba, thưa các vị rằng là từ cái nền tảng căn bản này là các vị bước vào thiền đốn ngộ, mà cái truyền thống này nó đã làm nền tảng trải dài suốt cả cái chiều dài phát triển của Phật giáo Việt Nam, thì chúng ta cảm thấy dường như là chúng ta có chạy tới phương trời nào chúng ta cũng không thoát được cái bàn tay của Như Lai, bàn tay của chư vị tổ sư đã khai triển pháp hành trì để cho chúng ta tu tập nhé. Đó là mình liên hệ một chút từ nền tảng kinh văn Nikaya chúng ta học tới cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa. Thế là có một cái sự liên hệ nơi đây nữa, đó là chi? Đó là thiền đốn ngộ nghe. Thưa các vị, với cái nền văn học Phật giáo Trung Hoa, khi nó đã kết tinh lại thành cái dòng thiền đốn ngộ thì cái điều tuyệt vời hơn hết đó là có khi các ông không có vận dụng tinh thần kinh văn chi cả, các ông điểm thẳng thôi, ngay đây ngay phút giây này anh có thể an trú trong cái tuệ quán liễu tri thường hằng, nhận biết mọi thứ đến trước anh đều sinh đều diệt đều mất đều còn, mọi cái sinh diệt mất còn là pháp sinh diệt, pháp tử sinh, còn cái năng lực không sinh không diệt nó thường tại vĩnh hằng, đó là pháp vô vi, đó là pháp chân thật, đó là pháp niết bàn. Một đó là chi? Sinh diệt môn. Hai là pháp chân như môn nghe. Thưa các vị, thiền sư Trung Hoa thì không có dùng nhiều ngôn ngữ lý giải gì cả, các ngài trực tiếp chỉ thẳng thôi. Ví dụ như có một thiền sinh tới, dường như là ngài Định Thượng Tọa thì phải, đến tham vấn Mã Tổ: Bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con biết thế nào là ý nghĩa Phật pháp tưởng độ sanh, tức là cái ý nghĩa rất là quan trọng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma tưởng độ sanh qua đây. Ngài tuyên bố rằng là ngài có một pháp môn tuyệt vời vượt cả ngoài kinh giáo, không cần học dông dài mà chỉ thẳng ngay nơi tâm người nhận ra được cái tánh không sinh không diệt thì thành Phật thôi. Cái điều này con không thể hiểu được, 12 phần giáo thì con còn học lõm bõm không biết. Thế nhưng mà cái chuyện rằng là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật theo cái ngôn ngữ của thiền đốn ngộ thì con không biết đường con đi vô, xin thầy từ bi dạy cho con. Ngài Thượng Tọa Định thì ngài hỏi ngắn hơn nghe, thế nào là ý tổ tưởng độ sanh, nhưng mà mình giải thích dài dòng để các vị biết rằng nội dung câu nói ấy nó có một cái nội hàm rộng như vậy. Thế là Ngài Mã Tổ, Ngài bảo rằng: Ôi, ông đang ồn ào quá đi. Thôi ông về đi, bữa nào rảnh rang tới đây, ta dạy cho. Thưa các vị là các vị tổ lỗi lạc của Phật giáo Trung Hoa, cái dòng thiền đấu ngộ, các ông có những cái phương pháp hành xử rất đặc dị nha. Không phải ai cũng xử sự như vậy, nhưng mà có những con người căn cơ họ đã chín, tức là họ đã từng thiền tập, đã từng tu tập thiền tứ niệm xứ, đã từng mày mò trong giáo học rất nhiều năm, cho nên họ đến họ hỏi như vậy. Chứ ông nhìn ra căn cơ con người này không cần nói dài dòng, khều nhẹ thôi. Hay nói cách khác là chỉ cần nhỏ thêm một giọt nước thôi thì nó tràn ly đó. Do vậy cho nên nói thôi ông đi đi, ông đang ồn ào quá, về đi rồi mai tới đây ta dạy cho. Câu này nó hàm nghĩa chi? Tâm ông đang bối rối, tâm ông đang bất an, tâm ông có nhiều cái câu hỏi, nó tràn đầy ý nghĩ, nó đang cuồn cuộn dâng lên, nó đang ba đầu sóng gió nơi lòng ông á. Ông không biết phân biệt ra làm sao, mà ta nói nữa thì nó càng dư. Thôi đi về đi. Thế là Ngài Định Thân Tọa, thưa các vị là Ngài rất ư là chắc trực, tâm hồn người xưa giản dị nghe. Cho nên thôi Ngài không dạy con thì con đảnh lễ Ngài con về. Thế là đảnh lễ quay lưng lại đi ra. Ngài Mã Tổ kêu, này Sa Lê, Thượng Tọa Định quay lại. Dạ. Ngài Mã Tổ Ngài hạn câu, cái đó là cái gì? Và ta quy chiếu lại cái điều này nghe. Định Thân Tọa hỏi rằng là ý chỉ tổ tưởng độ sang là cái điều gì? Và Ngài Mã Tổ gọi quay lại, thì ngay đó là Mã Tổ đã chỉ cái đó chính là ý chỉ tổ sư tưởng độ sang. Thế thì các vị thăm dò vô, các vị thấy ý tổ tưởng độ sang chỉ cái gì ngay cái lúc mà kêu bật dạ vậy? Vô cùng dễ hiểu. Thưa các vị, bất thần mà các vị đang đi ngoài đường, ai gọi các vị làm chi? Gọi trúng tên các vị, ví dụ như mình đang đi, người ta gọi Phước Tịnh, mình làm chi? Bật dạ. Và lúc đó thì thưa các vị, ý nghĩ chúng ta nó không hề sinh khởi cái ý niệm rằng là ai gọi tôi mà cái kiểu sách mé vậy? Tại sao không gọi là thầy Phước Tịnh mà gọi cái tên cúng cơm là Phước Tịnh vậy? Khinh thường quá đáng vậy? Không hề phân biệt rằng đó là người nam, người nữ, người cư sĩ, ông thầy tu hay là vị thượng tọa hòa thượng gì cả. Gọi là gia cái đã. Rồi quay lại cái việc tính sao? Quay lại thấy nhìn ra, hóa ra đó là tên cư sĩ. Thì thưa các vị, cái sát na thứ hai bắt đầu là khởi ra cái sự bực mình khó chịu. Tại sao bực mình khó chịu vậy? Cuồn cuộn ý nghĩ trong ta nó tràn về, nó có những cái phê bình, có những phán xét. Từng tràn ý nghĩ ta nó cuồn cuộn như một đoàn binh lữ hành, nó bắt đầu nó dắt dẫn tâm thức ta, đưa đến cái tình trạng đó là bực mình, sân si hoặc là thương mến, vân vân, thưa các vị. Nhưng mà giây phút đầu gọi bất dạ thì không có cái trạng thái tâm hành gì chen vô cả, đơn thuần chỉ là chi, sáng bừng cái năng lực nhận biết thôi. Tâm đang quan sát, tâm đang nhận biết, cái sự phản ứng trực giác bén nhạy thôi. Thưa các vị, ngay chỗ này Tổ muốn chỉ chúng ta biết rằng là bình thường ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta sử dụng cái tâm vô cùng là chi? Bén nhạy, mẫn cảm, trong sáng, vô niệm. Không có phê bình, không có phán xét, không có buồn giận ghét thương, không có ý niệm gì chen vô cả. Không có cái buồn vui nào chen vô cả, không có phiền não nào có mặt trong đó cả. Đơn thuần chỉ là cái sự nhận biết sáng rỡ, hiện tiền, vô niệm, vô sinh, vô diệt thôi. Cái trạng thái tâm này, thưa các vị, nếu mình quy nó vào cái con đường thiền tập của tứ niệm xứ, các vị thấy rằng là khi buồn, ta thấy đây là buồn, vui, ta thấy đây là vui. Khi thở vào, thấy đây là thở vào, thở ra, thấy đang thở ra. Khi ý nghĩ nó vừa sinh lên, các vị thấy đây là dòng ý nghĩ của các vị. Ý nghĩ thì nó có thế này, thế nọ, thế kia. Buồn vui thì nó có cảm xúc nọ, cảm xúc này. Thế nhưng mà cái thấy buồn vui, cái thấy ý nghĩ thì nó chưa hề bị vẩn đục cái chi cả. Trong veo như nước cắt, rỗng lặng tịch nhiên. Chỉ là cái sự quan sát chiếu sáng thôi. Thì cái năng lực tâm, chánh niệm, an trú trong tuệ quán liễu tri như thế này, tuệ tri như thế này, tương đồng với cái sát na mà chư tổ thiền của truyền thống đốn ngộ gọi ta bật dạ là như vậy nghe. Thế cho nên thưa các vị, với con đường thiền đốn ngộ, tự hào rằng họ là tinh túy của giáo lý Phật dạy, liễu ngộ được điều này, đi vào con đường tu tập, thưa đại chúng rằng đây là con đường tắt, đây là con đường đơn giản, và con đường này dành cho cái loại căn cơ, điều thứ nhất rất mạnh mẽ, nhận được pháp rồi buông hết mọi phiền não. Thứ hai, con đường này dành cho người đã từng đi vào công trình giáo học vững vàng, đếm được vị pháp, đã từng đi vào sự thực tập căn bản, giống như chúng ta đi vào con đường giáo học hành trì, bước từng bước đi vào thiền tứ niệm xứ, thì các vị đọc vô kinh văn đại thừa, đọc vô thiền đốn ngộ, các vị thể nghiệm điều này ngay trong cái quá trình tu tập của chúng ta, thì ta trải nghiệm được cái trạng thái an lạc giải thoát, nếm được hương vị của pháp lạc, rất ư là giản dị. Còn lại 15 phút. Cảm ơn đại chúng, dừng lại đây cho quý vị đặt câu hỏi.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch Hòa Thượng. Con xin có câu hỏi là, hồi nãy con nghe Hòa Thượng nói là ông nội của Hòa Thượng là làm việc phước thiện. Trước khi ông cụ mất đó, thì ông cụ biết ngày giờ ông cụ mất. Thì vậy con xin có cái câu hỏi là, nếu trường hợp có một Phật tử họ nói là không cần đi tu để sanh về cõi lành, chỉ cần ở tại gia mà làm việc phước thiện như vậy cũng sanh được cõi lành, thì như vậy thì tụi con sẽ ứng xử như thế nào ạ? À?
Điều thứ nhất, tại gia làm việc phước thiện sinh về cõi lành đó, nó cũng có thể xảy ra. Thế nhưng nó không có định hướng. Tại sao? Tại vì đôi khi tại gia mình làm việc phước thiện, nhưng mà nó có kèm thêm cái tâm, đó là tâm sân si, thì có thể sinh về cảnh giới Atula, chứ không phải sinh về cảnh giới lành nha. Khi tâm có định hướng đến với Phật, đến với Pháp, đến với Tăng, thì thiện nghiệp chúng ta nó dắt dẫn ta về nơi ta muốn sinh. Bằng không thì thưa các vị, như con thuyền nó lay quay, nó không có định hướng, nó không có bánh lái để hướng về. Cho nên với một số người Phật tử họ nói rằng tôi không cần quy y, tôi chỉ làm lành thôi, thì đây là cái cách cưỡng ngôn chứ còn không thực tiễn lắm. Tại vì họ sống rồi sống không có định hướng, chắc gì họ lành được đâu họ nói vậy. Chắc gì cả đời họ có thể hướng tâm về con đường lành thiện. Bản chất của chúng sinh phàm phu mà, họ đều có một cái loại nghiệp tham sân si nhất định họ mới ghé lại trần gian này. Do vậy cho nên cái điều đó giải thích cho họ tỏ tường. Điều thứ hai nữa, thực ra thì quy y Tam Bảo á, điều thứ nhất là ngoài cái lực dụng của mình tu, nó còn có lực dụng của thập phương chư Phật, chư hiền thánh tăng, các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp, các vị thiện thần có mặt yểm trợ. Cái lực dụng phát nguyện quy y không phải trần gian này mới hưởng được phước điền của Tam Bảo nghe. Chư thiên hết thọ mạng rồi, chỉ cần xuống xưng có ba câu Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng thôi là thoát được cái kiếp đọa lạc vào cái thân con lừa rồi. Huống nữa trần gian, các vị tìm đâu ra cái bậc thánh trí, cái bậc siêu thế, cái bậc viên mãn giác như Đức Thế Tôn đâu. Ngài là bậc tam thế, đạo sư tứ sinh tự phụ mà. Và các vị không quy Tam Bảo thì thưa đại chúng rằng có thể các vị có một chút nghiệp lành, thế nhưng mà điều chắc chắn rằng là nghiệp lành đó nó bất chợt, nó xuống nó lên, không thể duy trì được cái tâm tu tập một đời được. Thứ hai, không có cái lực dụng yểm trợ của thập phương chư hiền thánh. Và chúng ta là những người tu, chúng ta giải thích điều này tỏ tường thì người Phật tử họ sẽ có niềm tin thôi. Còn không thì họ bên cái cớ, nhưng mà đa phần những người Phật tử họ không thực sự quy hướng Tam Bảo á, thì các vị thấy đôi lúc họ cũng dễ thương, nhưng mà đôi lúc họ cũng khó thương nha. Tại vì tâm ta nó cũng bất chừng, chứ nó không phải giữ y cái mức độ như vậy đâu. Cho nên trừ trường hợp không đủ nhân duyên lành, không gặp Phật Pháp Tăng thì không nói làm gì. Thế nhưng mà ngay hiện đời này các vị biết Phật, biết Pháp, biết Tăng thì các vị nên quy y. Không những gieo cái chủng nhân lành một đời mà nó đời đời kiếp kiếp không mất hạt giống lành với Tam Bảo. Ông nội mình là do vì ông có biết Phật Pháp gì đâu. Thời đó mình chưa sinh ra mà. Cái vùng quê mà làm gì có Phật Pháp để mà quy hướng về. Tới cái thời ông cụ của mình á, thì có Phật giáo Hòa Hảo, cho nên ông cụ liền trở thành môn đồ Phật giáo Hòa Hảo nghe. Trước đó thì ông nội mình đâu biết gì, cho nên cái sự thiệt thòi rất lớn là chúng ta sinh trong những cái vùng nó quê mùa hẻo lánh, không có Phật pháp, không có tôn giáo, không có truyền thống tâm linh, thì thôi mình chịu thôi. Chứ mình vô cái cớ đó mà nói đó là những người Phật tử có khi họ cải lý á, họ không am tường cái lợi ích rất lớn của quy y Tam Bảo chư thiên, mà còn xuống quy y Đức Thế Tôn thay. Rồi quy y có mất gì của các vị đâu mà các vị nghĩ rằng không cần quy y Phật. Chưa có một tôn giáo nào đẹp đẽ lành thiện, phần đầu lành thiện, phần giữa lành thiện, phần cuối cũng lành thiện. Và giáo lý giác ngộ đó trong tự thân giáo lý đạo Phật, trong đời sống Đức Phật và trong cả một cái dòng chảy của Phật giáo tăng đoàn duy trì tới hôm nay đều lành thiện. Thế thì thưa đại chúng là mắc gì đâu mà không quy y.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con mời chúng mình tiếp tục đặt câu hỏi để thỉnh ý Hòa Thượng.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên Hòa Thượng. Cho con xin hỏi một câu là, có phải là người tu bước vào thánh quả sẽ bị sự phá hoại, không cho vị đó tu an ổn hay không? À, con có nghe là một vị mà bước vào thánh quả rồi mà khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng quá lớn sẽ khiến cho vị đó thối thánh quả. Như vậy thì sẽ sinh ra sợ hãi cho những vị đang hướng đến thánh quả không ạ? Con xin hỏi giải thích cho con Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa đại chúng rằng là thông thường á, nếu mình tu tập ngay từ cái nền tảng xây dựng được tầm và tứ trên căn bản là phát triển phước lành, phát triển thiện nghiệp, phát triển tâm lành á, mỗi một ngày tu phước lành mình tăng trưởng, không có cái chuyện là kém phước hữu lậu để đến nỗi rằng tới chừng mình đi vào con đường tu tập nghiêm túc để chứng nghiệm thánh quả bị trở ngại, chắc như vậy đó. Phước trí nó đủ đầy rồi thì thưa các vị, ngoài cái việc yểm trợ của thí chủ thập phương hiện tiền, còn có sự gia bị của thập phương chư hiền thánh nghe, hộ pháp, thiện thần, chư thiên trong cảnh giới vô hình gia bị thôi. Đây là trường hợp thứ nhất, mình tu cái căn bản đó là tâm của mình điều hướng đó về cái chiều hướng rất thiện lành, phước hữu lậu đủ đầy rồi thì không có chuyện trở ngại đâu. Thế là trở ngại nó phát sinh là do vì mình không có thiết lập được nền tảng căn bản. Mình nghĩ rằng mình chỉ cần đi vô thiền định, học nhấp nhem ba mớ tu tập phất phơ thôi, rồi mình nghĩ rằng mình tu như thế này, ngồi thiền như thế này để có thể chứng nghiệm thánh quả. Thưa cái điều này sai nghe. Cái nền tảng các vị không thiết lập, cho nên ngay lúc các vị tu thì những cái loại quả ác, những cái loại tập khí xấu do các vị đã gieo trong quá khứ nó tập kích các vị đã khó tu rồi. Tại sao? Tại vì chưa chứng được vô lậu thì các vị còn đang là hại năm uẩn. Năm uẩn thì các vị là sắc, là thọ, là tưởng, lành, là thức. Và năm cái phần này, thưa các vị, nó có một tác dụng nhất định nghe. Thân các vị nó có tác dụng nhất định. Tại vì nếu thân đói thì các vị làm sao tu được. Thọ các vị có tác dụng nhất định. Những cảm thọ nó xô bồ, nó đầy phiền muộn, đầy bất an, các vị không tu được. Tưởng của các vị, hành của các vị, thức của các vị cũng vậy. Đó là mình nói trong nội thân của mình, năm uẩn mình chưa có dọn sạch, chưa có tẩy trừ cấu uế. Điều thứ hai, ác nghiệp mình quá nhiều, mình gây phiền muộn cho người, ngay những người bạn đồng tu hoặc là những người cư sĩ hoặc là quan gia của mình, đối với quá khứ mình chưa có giải trừ được bằng cái từ tâm của mình, bằng công đức tu của mình. Trước khi mình bước vào con đường tu tập á, mình là một người vô cùng khó chịu. Sống trong các đạo tràng á, dường như là mình chưa có mở lòng vị tha với ai cả. Ganh tị cũng nhiều, phiền não cũng lắm. Sân si nghiệp chướng đổ quả vào người cũng không ít. Thế thì thưa các vị, cái sự phiền muộn, trách cứ, phiền giận của người bên cạnh của ta, xa ta, gần ta, thưa các vị, tâm thức của họ nó hướng về các vị bằng cái ý niệm rất ư là căm ghét. Thì các vị làm sao chịu nổi? Tại tâm ta còn ở trong cái trạng thái hữu lậu sinh diệt mà, thì nó đón nhận luôn những tần số sinh diệt của người. Cho nên người nghĩ về ta, căm thù ta thì nó liền tác động, nó làm cho tâm thức ta rất là chao đảo. Chính điều đó nó làm thành sự trở ngại thánh quả nghe. Cho nên khi các vị thuần thục tâm bằng nghiệp lành thì thưa đại chúng rằng con đường đến thánh quả rất thênh thang. Còn nếu mình tu mình nghĩ rằng là ôi tôi gây hấn với người, chuyện đâu dính gì đâu, Bây giờ tôi tu rồi, thưa các vị coi chừng, thưa đại chúng rằng là rất khó khăn, tại vì cái sự hiềm hận của người, căm ghét của người, bất như ý của người, đó là một tần số của tâm thức, cái sóng tâm thức nó đến với ta, nó làm cho ta rất khó an trú trong định là như vậy. Người nào lòng thương yêu họ lớn, phước lành họ dày, họ sống giữa trần đời này, thưa các vị, có khi họ hưởng phước lạc là do vì bao nhiêu người hướng về họ, thương mến họ, ném vào họ những cái lòng thương yêu thì họ tràn đầy mãn nguyện, tràn đầy hạnh phúc nghe. Cái điều này các vị kinh nghiệm dễ lắm. Những người lành á, khi lâm tử rồi họ nằm trên giường bệnh, là bao nhiêu người thương mến họ, hướng tâm về họ, thì họ rất an lạc khi ra đi. Còn cái kẻ ác, cái người gây nhiều nghiệp á, thưa các vị, tới lúc gần chết rồi quằn quại, tại vì cái nỗi niềm phiền giận của bao người đối với họ vẫn còn rất ư là căm ghét. Cái gốc của phiền não nơi tâm ta chưa gỡ được, ta chưa gỡ được nơi người, do vậy cho nên nó tự chuốc sự khó khăn. Cái sự thông minh nhất của người tu chúng ta là các vị gây hấn với người, làm xúc não người, các vị nên đến ngay người đó sám hối liền, giải trừ đi cái quan nghiệp, cái sự căm ghét của người, để nó làm an lạc tâm ta để tu cho dễ nghe. Người tu rồi, thưa các vị, không sống được với tâm lành thiện ấy, là cái điều phản bội với giáo lý Phật dạy. Đức Thế Tôn là bậc thiện thệ, là bậc viên mãn giác, là bậc thành tựu chánh trí, trí tuệ đủ đầy, phước đức đủ đầy. Chúng ta là con của Ngài, thưa các vị, thuộc về điều ngự tử chứ không phải là hạng thường đâu. Cho nên chúng ta phải bắt chước Ngài. Và một trong những điều cận nhân tình nhất là trong đời sống tu, các vị đừng gây phiền não cho ai, đừng gây xúc não cho ai, đừng gây lầm lỗi với người. Và nếu có điều gì vụng về thì mình nên biết thân đi, là sám hối và mở rộng tâm từ, không có thiệt hại gì cho ta cả, mà nó lại tăng trưởng phước điền, tăng trưởng trí tuệ, làm thành cái nền tảng hữu lậu rất là đầy, để trong một đời này các vị tu, các vị đi bất cứ một phương trời nào, các vị đều được người ta đón chào, yêu mến, quý trọng, và cái giá trị của các vị càng ngày càng cao quý. Còn nếu mình làm nghịch với điều này thì giá trị người tu không thăng tiến được. Chắc chắn rằng là tu thì cứ tu, nhưng mà bản chất tâm thức của ta thì nó hẹp hòi, nó nhỏ mọn, nó đầy những cái ganh tị. Thế thì ngay tự thân ta, ta không có thể thiết lập được cái nền tảng phước đức vững vàng để tiến được trên con đường tu tập. Cho nên đúng thật người tu á, thiết lập được nền vững vàng rồi, không có chuyện chướng ngại gì trên con đường thánh quả hết.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lập trên hòa thượng, con biết sư thầy, con xin lập hòa thượng, con xin ngài bố thí cho con xin giảng bài của bài giảng hôm nay được không con bạch ngài? Cái bài của bài kinh này á.
Ủa vậy hả? Để mình đánh máy lại. Thông thường thưa đại chúng rằng là mình cứ viết chì trong những giấy nháp thôi. Giấy nháp của mình đa phần đó là bên trong nó là người ta xài rồi, ta bỏ đi. Rồi mình thấy mình tiếc quá cho nên mình cứ xếp lại, mình xài trang thứ hai. Cho nên cuối cùng rồi là dường như mình chưa có đánh nó thành một cái văn bản. Lần đầu tiên thì nghiêm túc, mình có một cái dàn bài. Thế rồi mấy buổi học kinh về sau là mình thấy dường như cái dạng bài không cần thiết với quý đi sư, quý sư cô, cho nên cuối cùng mình soạn nháp rồi mình bỏ qua bên thôi.
Dạ, chúng con cần thiết lắm thôi mà. Con cũng bảo thượng là có một vài vị tham dự những cái khóa tu hay những khóa học đó, thưa hòa thượng, thì những vị đó họ cũng được an lạc lắm. Nhưng mà không may là ở trong sự sinh hoạt đụng chạm với vài bạn đồng tu thì lại nản chí, bỏ cái khóa tu đó, bỏ cái khóa học đó. Thì kính mình và thượng cho chúng con lời khuyên.
Thực ra thì các vị đó họ hơi cố chấp, họ không thấy được cái lợi rất lớn của công trình tu học đó chứ. Xung đột là chuyện bình thường nhé. Dường như là hai người đã xung đột rồi, chứ đừng nói cái Zoom của chúng ta, chương trình trực tuyến tới 60-70 con người, thì cái chuyện ý kiến ý cò nó không có gì ghê gớm đâu mà các vị cảm thấy tổn thương, cảm thấy mất mặt, cảm thấy xung đột. Thực ra thì thưa đại chúng, mình nên có cái định hướng tâm thức về cái hướng phát triển đời sống tu tập, và các vị hình dung rằng là ngay trên cái chương trình học như thế này, chưa cần có ông thầy Phước Tỉnh đâu nghe, các vị học với nhau thôi là nó đã làm thành cái sự tiến bộ rất lớn. Tại vì mỗi người đều là một cái gia tài pháp bảo à. Các vị sống khác biệt nhau, có nền văn hóa khác nhau, tư duy khác nhau, thậm chí là có những cái nghiệp thức khác nhau, và chúng ta hợp lại với nhau, chúng ta chia sẻ chân tình với nhau. Lợi ích đầu tiên đó là tự nhiên mình cảm thông với nhau rất dễ. Lợi ích thứ hai là trên đất nước Hoa Kỳ mênh mông này mình xây dựng được cái cộng đồng tăng lữ đi chúng như thế này, không phải tuyệt vời là gì à. Lợi ích thứ ba thưa các vị rằng là mỗi người có một góc nhìn về kinh văn, cho nên ta có quyền chấp nhận người khác có cái góc nhìn khác. Và khi các vị chấp nhận nhau như vậy, ta có quyền thảo luận mọi thứ, cãi với nhau cho ra lẽ. Thế nhưng mà cuối cùng rồi mình biết rằng là những điều này để nó làm tăng trưởng thêm cái kiến thức, cái kiến giải của mình đối với công trình Phật Pháp. Có ra tiền ra gạo gì đâu về cái chuyện cãi nhau, về cái chuyện xung đột nhau. Người ta xung đột nhau về vấn đề chính trị kia, người ta còn coi chuyện đó là không đáng gì. Các vị biết rằng là mỗi một mùa bầu cử đó, nó chửi nhau không còn cái thứ chi cả. Tới rồi khi đắc cử tổng thống thì nó lại bắt tay nhau, nó làm hòa với nhau, nó là chuyện bình thường nghe. Trong thế giới phàm phu nó đã là như vậy. Thế rồi thế giới người tu chúng ta học giáo pháp Đức Phật. Cái chuyện quan trọng nhất của đời người là cái chuyện đối phó tử sinh mới quan trọng chứ. Còn cái chuyện mà ghét thương, cái chuyện hài lòng không hài lòng thì có quan trọng gì đâu. Chúng ta được Đức Thế Tôn cho pháp y, Thế Tôn cho bình bát, Thế Tôn cho cả phước lành của Ngài, mình được sống trong hào quang của Đức Phật, được bảo bọc trong sự thương yêu của Ngài, rồi chúng ta đều là những người con Đức Phật cả, mà chẳng lẽ mình không thương nhau được à? Mình dạy người ta tu tập, dạy người ta xả kỷ, dạy người ta xả ngã. Và những cái gia chạm chúng ta đặt trên nền tảng là bản ngã cố chấp thôi chứ có gì đâu. Và cách với nhau cả trùng dương, chấp nhau cái gì vậy? Đâu có đụng chạm về vấn đề lợi ích gì đâu. Chỉ đụng chạm câu nói, đụng chạm những ý kiến thôi, rồi mình không vô cái lớp học thì thưa các vị mình tự thiệt thòi cho mình nhé. Các vị hãy bỏ đi những cái bản ngã vụn vặt, những cái chấp trước không đáng. Các vị nhìn về cái hướng của người tu thành tựu được trí tuệ, thành tựu được đạo hạnh, liên kết lại thành một mảng rất là lớn là con của Đức Như Lai, thì những cái tỷ hiền nhỏ nhất thưa các vị nó không có giá trị gì cả. Tâm ta mà nó bay cao như con chim phượng hoàng thưa các vị, thì lợi danh những vụn vặt đời thường, những tranh chấp nhỏ nhoi, những xích mích nó không đáng gì để chúng ta quan tâm đâu. Rồi nếu tâm ta nó như con quạ thì thưa các vị, nó chỉ nhìn những cái vụn vặt, hay nói cách dễ hiểu là con quạ thì nó chỉ thấy xác con chuột chết thôi chứ nó không thấy cành ngô đồng đâu. Còn nếu nó là phượng hoàng thì nó nhìn thì thưa các vị, nó không thấy xác chuột, nó chỉ thấy cành ngô đồng để nó đậu thôi nghe. Cho nên nên nhớ chúng ta hãy thương nhau, quý trọng nhau và bỏ hết những cái vụn vặt lặt vặt. Tại vì một buổi học như thế này nó là sự chia sẻ, nó là sự hài hòa, nó là sự cộng thông, nó thiết lập được cái phương tiện truyền thông để chúng ta thương mến, quý trọng, chăm sóc với nhau. Ngang điều này thôi, nó đã biểu lộ được cái đạo đức của người tu rồi. Đó là vài lời mình chia sẻ đến đại chúng.